Xin chào tất cả các cậu. Chào mừng các cậu đã đến với podcast của Ri. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng tớ trong tập podcast lần này. Hôm nay nhân ngày thời tiết lạnh giá và lại là một buổi chiều mưa, tớ muốn giới thiệu tới các cậu một tập podcast cũng hết sức ý nghĩa. Hầu như là tập podcast nào của tớ thì tớ cũng đều gửi gắm nhiều thông điệp, nhiều ý nghĩa nhất có thể. À, khoe với các cậu một điều như thế này, đó là podcast của Lui đã chính thức đạt 1.000 người theo dõi trên Spotify và đạt hơn 10.000 lượt nghe chỉ sau 4 tập phát sóng. Thực sự thì thành tích này với một người mới như tớ cũng rất là đáng để tự hào. Mặc dù tớ biết là so với nhiều người ở ngoài kia thì mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Nhưng mà tớ tự hào vì sự nỗ lực của bản thân, vì mình luôn phát triển lên từng ngày. Và chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày sinh nhật mẹ của tớ các cậu. Thế nên là ngày hôm nay tớ đã có cảm hứng để thu âm chiếc podcast này như một món quà nhỏ mà tớ muốn dành tặng cho mẹ. Mặc dù là mẹ có khi bận bịu cũng không nghe được ấy, mà mình cũng không muốn mẹ nghe lắm, vì mình sẽ rất là ngại. Kiểu chúng mình mà lúc nào chúng mình xén xén với bố mẹ ấy, là chúng mình sẽ rất ngại luôn đấy các cậu. Ngày xưa thì tớ nghĩ mình là một người kém may mắn, bởi vì tớ không có bố. Bố tớ đã mất trong một vụ tai nạn, chắc là từ khi tớ mới được mấy tháng tuổi ấy. Thực ra tớ rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình hay chia sẻ những điều thầm kín cho những người khác, bởi vì tớ thấy chuyện của mình nó chẳng có gì vui cả khi mà mình kể ra. Có thể khi các cậu nghe cái câu "bởi vì tớ không có bố", đâu đó các cậu sẽ khựng lại một chút. Vậy nên dù chỉ là một chút thôi, tớ cũng không muốn đem những điều không vui ấy đến cho người khác. Nhưng mà ngày hôm nay làm podcast về một chủ đề rất đặc biệt này, thì các cậu cho phép tớ khiến các cậu buồn một chút nha. Từ nhỏ tới giờ thì tớ không biết, cũng không cảm nhận được tình yêu của một người bố dành cho con gái là như thế nào. Tớ cũng không nhớ gương mặt của bố nữa. Không biết con người ấy có dáng vẻ trông sẽ ra sao, có cao ráo hay không, làn da có rám nắng hay không, là một người đàn ông ấm áp hay hài hước. Tớ chẳng biết một cái gì hết. Tớ chỉ có thể tưởng tượng mọi thứ qua lời kể của mẹ. Nhưng mà có một điều duy nhất mà tớ biết về bố tớ, đó chính là bố rất yêu mẹ và cũng rất yêu mình. Dù hiện tại bố đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, nhưng mà tớ vẫn luôn cảm nhận được bố vẫn luôn ở bên cạnh, luôn ủng hộ và bảo vệ cho mình. Thực ra đến khi tớ trưởng thành thì tớ mới có thể đủ thấu hiểu mọi thứ. Chứ ngày trước thì tớ trách móc nhiều lắm. Tớ trách rằng tại sao mình lại sinh ra không có bố như thế. Tại sao mọi người lại có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ mà mình lại không được như vậy? Tại sao mình lại bất hạnh và kém may mắn đến như thế? Tớ luôn nói với những người khác rằng là mình không được may mắn như những người khác. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện của 6 năm về trước. Mẹ tớ có mở một nhà hàng và đó là một ngày rất bình thường thôi. Tớ đi ăn trưa vì lúc đấy kiểu mình khá là đói bụng. Khi mà tớ đang ăn ở một quán bún gần nhà hàng của mẹ thì đột nhiên tớ thấy tất cả mọi người đều xúm lại trước nhà hàng của mẹ tớ. Ai nấy đều trông rất là lo lắng và hoảng hốt. Người người chạy ra chạy vào, họ hô hoán nhau rằng là cháy rồi, lấy bình cứu hỏa dập lửa nhanh lên. Thế là tớ nhận ra có điều chẳng lành. Tớ vội chạy về nhà để xem tình hình lúc ấy, thì thấy mẹ được người ta cõng trên lưng để chạy đi cấp cứu. Lúc ấy thì tớ vẫn rất là bàng hoàng, và tớ thực sự không, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 6 năm về trước thì tớ vẫn là một cô bé, và tớ luống cuống, mình không biết là mình phải làm như thế nào trong cái tình huống đấy. Thì mọi người còn nói rằng là vì mẹ tớ đã chạy thẳng vào trong bếp để khóa bình ga nên mẹ đã bị bỏng toàn thân. Mẹ sẵn sàng lao vào bếp, vì lúc ấy mẹ chỉ có thể nghĩ được rằng là nếu mà mình không nhanh chóng khóa bình ga thì tất cả mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Và rồi mẹ bị bỏng nặng và phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Cái khoảnh khắc đấy tớ cực kỳ run sợ. Tớ sợ mẹ cũng sẽ như bố, sẽ bỏ tớ ở lại trên thế gian này một mình. Tớ vào trong viện và vào phòng cấp cứu mà mẹ đang nằm. Tớ òa khóc lên rất to. Tớ chẳng thể nói được bất cứ một câu nào cả. Tớ khóc vì tớ đã rất sợ. Khóc vì mình xót xa cho mẹ nằm ở đó với những chiếc băng cuốn quanh người mẹ. Có lẽ cái hình ảnh đó tớ không bao giờ có thể quên được. Và tớ òa khóc lên vì thực sự mình đã quá may mắn khi mà mẹ mình vẫn còn ở đây. Mẹ mình vẫn còn có thể ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương mình. Mẹ không đi đâu cả. Và khi ấy tớ nghĩ rằng là chỉ cần mẹ vẫn còn ở đây thôi thì dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ làm. Đó là thời điểm đáng nhớ nhất mà tớ cảm thấy mình thực sự rất may mắn. May mắn hơn rất rất nhiều người ở ngoài kia, khi đến cả một người cha hay một người mẹ họ cũng không còn. Và từ khi ấy tớ đã loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ mình là một người kém may mắn ra khỏi đầu. Có một câu nói của chú Đen Vâu trong bài hát Một Triệu Like mà đến bây giờ tớ mới thực sự thấm thía, đó là: mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào. Tớ tuy chỉ có một người mẹ, nhưng mẹ là mẹ, mẹ cũng là bố. Mẹ cũng đã phải làm lụng vất vả rất nhiều để có thể lo cho tớ học đầy đủ như bao người khác. Mẹ luôn cố gắng để tớ có thể bằng bạn, bằng bè, để tớ không cảm thấy thiệt thòi với bất cứ ai hết. Tất nhiên tình cảm của một người bố rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng đôi khi số phận của chúng ta đã được ấn định sẵn mọi thứ rồi. Và không có bố cũng không hẳn là kém may mắn, bởi vì so với những người không có gia đình ở ngoài kia, so với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, và so với những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc, thì tớ vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều. Và tớ biết ơn cuộc đời đã tặng cho tớ một người mẹ cực kỳ vĩ đại. Mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc đời riêng, một số phận riêng, không ai giống ai. Việc chúng ta cảm thấy mình kém may mắn hơn những người khác, đó là bởi vì ta luôn tập trung vào những điều tồi tệ, và ta ấn định cái điều tồi tệ ấy chính là cả cuộc đời của mình. Chúng ta cho rằng những điều mà mình không có được là một sự bất hạnh. Nhưng đã bao giờ cậu nhìn ra bên ngoài kia còn có rất nhiều người thiếu thốn và đau khổ hơn cậu gấp trăm ngàn lần hay chưa? Có thể khi nghe đến đoạn này, tâm trí cậu sẽ ngưng động lại vài giây để ngẫm nghĩ xem liệu mình thực sự có phải là một người kém may mắn hay không. Cậu sẽ tự trả lời cho chính mình như thế nào: đúng, tôi là một người kém may mắn. Dù thế nào thì tôi vẫn thấy tôi là một người kém may mắn. Hay là hình như tôi cũng là một người rất may mắn. Cậu vừa trải qua một mối tình tan vỡ, hay thậm chí là nhiều mối tình chẳng hạn, nhưng bên cạnh cậu vẫn còn bạn bè, vẫn còn gia đình. Vậy thì đó chẳng phải là may mắn thì là gì? Cậu thấy bạn bè có nhà lầu xe hơi sang trọng, cậu ghen tị vì họ sinh ra ở vạch đích. Nhưng chẳng phải hiện tại cậu cũng đang có nhà để ở, có xe để đi. Đó không phải là may mắn thì là gì? Và chẳng phải cậu vẫn đang có mặt ở trên cuộc đời này với một cơ thể lành lặn, thì theo cậu, đó có phải là may mắn hay không? Cái may mắn mà tớ đang nói đến, đó chính là hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có. Đôi khi cái khát khao của chúng ta xa vời quá, khiến chúng ta quên mất đi hiện tại chúng ta cũng đang được sở hữu những thứ mà vô số người khác mong muốn có được. Thực ra đúng là mỗi người đều có một phần không may mắn. Có ai luôn thành công không? Có ai không bao giờ phàn nàn về sự bất công không? Cuộc sống này khắc ghi dấu ấn của nó theo nhiều cách khác nhau, cả may mắn lẫn đen đủi. Tất cả chúng ta đều đi qua những trải nghiệm tương tự nhau. Chẳng có ai chỉ sinh ra dưới vì sao may mắn cả. Nhưng có những người đã quên đi may mắn trong cuộc đời. Họ chỉ nhớ về những trải nghiệm không may mà thôi. Chẳng có điều gì là tự nhiên xui xẻo. Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ và suy nghĩ của chúng ta. Vậy nên hãy mở rộng tầm nhìn của mình. Hãy luôn hướng tới những điều tích cực. Nếu luôn lo lắng và giữ một đôi mắt nhắm, cậu sẽ chẳng thể nào nhận ra cơ hội ở xung quanh mình. Và nếu có thể, hãy gửi một lời cảm ơn tới gia đình của cậu, tới bạn bè của cậu và cả chính cậu nữa. Cảm ơn vì ít nhất cậu vẫn có thể có một nơi để về, vẫn còn những người thân yêu để nương tựa mỗi lúc khó khăn. Cảm ơn vì cậu đã luôn nỗ lực để tìm kiếm sự may mắn cho riêng mình. Cuộc đời này nhiều khi bấp bênh như vậy đấy. Nhưng đừng chỉ nhìn vào sự bấp bênh của nó. Hãy cảm thấy may mắn vì chính mình vẫn còn đủ sức để chống chọi với nó. Và tập podcast này của Lui đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và luôn ở đây để lắng nghe những tập podcast của tớ. Nếu mà các cậu có gì muốn góp ý thì các cậu cứ thoải mái phản hồi lại với tớ, để tớ có cơ hội được hoàn thiện hơn trong tương lai. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!